Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trên pháp tòa đối diện quý vị, chắc ca lễ tất cả các Phật tử đang ngồi đây, chưa ai mà tức là không có ai mà chưa một lần được nghe địa giảng của Đại Đức Giảng Sư. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái sự giới thiệu của chúng tôi có thể là trở thành thừa đối với toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng tôi và đại đức đang hiện diện trước quý vị. Trước kia cũng là từng nói, nếu nói học cùng lớp thì cũng đúng, nhưng mà cũng cùng tôi là đồng học ở tại trường Phật học Đại Tùng Lâm, cách đây cũng tính đến đây cũng là gần 20 năm rồi. Tôi nghĩ là như vậy. Và đại đức ấy, khi mà còn ở là một tăng sinh ở tại trường Phật học Đại Tùng Lâm, thì đại đức có rất là nhiều cái tài năng, và tất cả tăng ni ở trong cái trường Đại Tùng Lâm ở khu vực đó cũng đều ai cũng cho cũng bảo rằng đại đức là một trong những người mà có văn hay và chữ tốt. Và quả thật là như thế. Sau này Đức Phật tự biết là tất cả các cái lễ mà lớn thuộc về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, từ các cái lễ như là Đại Giới Đàn cho đến lễ Phật Đản vân vân, thì gần như cắt tất cả những lễ lớn đó thì đại đức là người mà đứng ra chịu trách nhiệm về cái khâu trang trí cũng như là hướng dẫn chương trình đến những cái lễ rất lớn ở thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và những cái lễ khác ở các cái ngõ tỉnh khác nữa. Và sau đó thì chúng tôi rời Phật học Đại Tùng Lâm vào năm 97, và sau đó thì một thời gian khá lâu thì chúng tôi không được gặp đại đức. Và sau khi mà trở về làm việc lại ở tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì cũng có thỉnh thoảng gặp đại đức lại một hai lần, nhưng mà cũng không có cái thời gian để mà nói chuyện cũng như là trao đổi. Thì có một lần tình cờ thì chúng tôi được biết đại đức qua các cái địa giảng rất là nổi tiếng, và khi cho nên là khi mà đạo tràng Phước Duyên năm rồi bắt đầu mở cái đạo tràng, thì đa phần là quý Phật tử đều yêu cầu chúng tôi là thỉnh cho bằng được đại đức trở về cái vùng quê này để mà giảng cho toàn thể đạo tràng. Thì trong đó nhất là các em thanh thiếu niên rất là tội, cứ lên nói chúng tôi hoài, nhưng mà chúng tôi chưa có sắp xếp được thời gian. Thì hôm nay á thì lại đại đức lại hứa khả. Quý Phật tử biết là đại đức rất là nhiều cái công việc Phật sự, nhà đức trọng tôi biết là cái lịch mà đại đức làm việc là cả một năm chứ không phải là chỉ có từng tháng. Cho nên là cái lịch đó là có một năm rồi, cho nên là may lần này mình thỉnh được đại đức, mà đại đức về đây thì rất tội cho các cháu, thì các cháu lại không có mặt ở trong hôm nay, gần như là không có một cháu nhỏ nào cả. Vì đây là cái mở cái ngày tu mùa hè cho tại chùa Pháp được mở, do đó mà các cháu tập trung trên đó, ở đây không có. Thì kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta rất là có cái phước duyên được đại đức nhín được cái chút thời giờ quý báu mà trở về đây để chia sẻ những cái lời Phật dạy, để cùng với tất cả chúng ta làm hành trang tu tập trong bước đường giác ngộ giải thoát. Cái đây quả là một cái phước duyên rất là lớn, cho nên là tất cả quý vị phải lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm để chúng ta đón nhận những lời giáo huấn từ đại đức, để chúng ta làm một cái phương châm căn bản trên nền tảng của tu tập trên con đường giác ngộ giải thoát. Và giờ này thì duyên đã đủ, thời đã đến, chúng con xin thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư bắt đầu buổi nói chuyện sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật.
Trước hết thì xin cung thỉnh thầy trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử chúng ta niệm hồng danh Đức Phật cùng quý vị.
Cùng mời cung thỉnh quý vị ngồi cũng được. Chúng ta niệm Phật ba lần cầu gia vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đại đức an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng tất cả đại chúng, lời đầu tiên thầy xin kính đến tất cả quý vị lời cầu chúc an lành trong chánh pháp. thật ra thì thầy không có ghê gớm giống như thầy trụ trì ở đây giới thiệu sản phẩm đâu. Cũng là ông thầy đầu trọc thôi chứ có là cái gì ở đâu mà đa năng đa tài. Thật ra thì thầy với lại thầy trụ trì ở đây tuy không có học chung một lớp nhưng mà học chung một trường, rồi thời gian gắn bó nhau ít nhất cũng 3 năm. Trong những năm tháng mà ngồi tại Phật học đường Đại Tùng Lâm vẫn đi một thời gian rất là xa, sau khi thầy học xong rồi thầy lại đi hành đạo, đi hoằng pháp, cho nên tuy lâu ngày không gặp lại nhưng cái tình huynh đệ, cái nghĩa pháp lữ của huynh đệ của các thầy thì nó vẫn còn nguyên vẹn giống như 20 năm trước. Thực ra trong cái cuộc sống này thì giữa bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu bộn bề của cuộc sống đầy sự lo toan, chúng ta rất là mệt mỏi với được mất đời thường, phải không? Một ngày từ sáng sớm thức dậy cho tới tối bước chân lên giường, bây giờ quý vị dành 30 phút để suy nghĩ coi một ngày đó chúng ta được bao nhiêu niềm vui và bao nhiêu những nỗi buồn. Sự an lạc được bao nhiêu, nó có so sánh bằng với lại những cái nỗi lo toan phiền muộn? Quý vị cứ nói trung thực ha. Mời bác, đây là ngồi ngoài trước này, tóc trắng như mây đây, chắc cho xin một cái micro nữa đưa xuống để bác nói chuyện, chứ để bác nói có một mình thầy nghe, lát thầy cãi không lại.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy hỏi cái câu đó của con thì con cũng rất khó trả lời, bởi vì những cái niềm vui an lạc và cái niềm đau khổ thì mỗi người có mỗi cái cảnh riêng.
Đương nhiên rồi, cho nên mới hỏi bác.
Dạ, theo con
cái còn
bác...
giống thầy hỏi gì thầy biết hết rồi, phải không? Nếu như bác giống thầy thì mắc gì thầy hỏi. Cãi không lại thầy.
Nhưng
đâu
mà bây giờ thôi thì con xin trả lời cái cảnh của con. Thì mỗi Phật là con cũng thấy con cũng rất là được an lành. Là từ sáng tới trưa thì cái niềm vui của con thì cũng được 50%, còn cứ bình thường cỡ 30%, còn cái sự mà lo là toan thì cỡ 20%. Con xin thầy và tất cả đều
tức là 5 năm đúng không? Vui 50%, buồn 30%, còn 20% lo. Có một cái ngày nào mà cái buồn nó giọt lên trên mức trung bình không bác?
Dạ thưa không, nhưng mà ngày an lạc nhất là tháng con được mấy ngày đi tu tập rồi an lạc nhất.
Một tháng được có mấy ngày tu tập an lạc, còn mấy ngày kia cho chết luôn hả?
Thì mấy ngày kia thì con cũng thưa cùng thầy và tất cả đại chúng, thì con đã đi ban đạo của con cả 50%, còn tất cả kế kia là dành cho những cái việc khác.
Được rồi, cảm ơn bác. Thôi đạo tràng cho một tràng vỗ tay đi. Tu hành mà được 5 năm là cũng nhất rồi đó. Thầy ở đây mấy chục năm trong chùa chưa được 5 năm nữa đó. Bởi vì thực tâm mà xét lại đó, thầy vẫn thấy một ngày mình phiền muộn nó nhiều hơn, lo toan nó nhiều hơn là cái sự an lạc. Mình làm bộ an lạc thôi, hoặc giả là mình bị một cái ảo giác, mình cho rằng mình an lạc. Ví dụ như mình quỳ xuống mình lại Phật, hoặc là mình tụng thời kinh, an lạc không? Thử coi có người nào nó tới nó đạp dò mình có an lạc không? Mà làm gì vậy? Mắt mày trên chân mày hả? Mày không thấy ta đang lại Phật đi sao? Phải không? Rồi ngồi nghe thuyết pháp an lạc không? An lạc sao dành góc cột? Thấy không? Chứng tỏ quý vị bị ảo giác của an lạc. Chứ đích thực an lạc nó như một cái gì đó, như sương, như khói. Có mà cũng là không, không mà cũng thành có. Nếu nói rằng không thì chúng ta không thể phủ nhận là không được, tại vì thỉnh thoảng chúng ta vẫn cảm thấy tận đáy lòng của mình nó có sự an lạc. Nhưng bây giờ mình bảo rằng mình an lạc hoàn toàn trong những thời khắc đó, chưa chắc. Nếu được an lạc tại sao thỉnh thoảng mình còn liếc, còn thấy, trời ơi mày mập như vậy mà mày đứng chần chần người ta còn thấy ai nữa, phải không? Chứng tỏ cái an lạc này nó chưa phải là một nguồn sống đích thực. Nhưng mà chính vì lẽ đó chúng ta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, và mình phải có một cái khát vọng để cầu được an lạc. Để cầu được an lạc điều tiên quyết chúng ta phải nhận chân được những gì làm cho chúng ta phiền não, làm cho chúng ta động tâm, làm cho chúng ta khởi lên vọng tưởng. Tại vì chấm dứt vọng tưởng thì chúng ta mới được an lạc. Cho nên muốn được an lạc, quý vị phải nhìn cho ra được vọng tưởng hay là cái tâm của chúng ta nó động liên tục trong cuộc sống này, phải không? Muốn hết bệnh thì phải biết mình bệnh gì. Trời, tự nhiên đau bụng gần chết, tự nhiên cái ông đó tới đưa cho mình viên thuốc sổ lại, ta thấy rất quớt rồi. Ta biết mình đau đau cái gì phải không? Đó. Mình bị bội thật hay là mình bị trúng gió hay là gì? Cho nên mình phải biết được mình bệnh gì thì mới có thể dùng được thuốc gì. Và những phiền não đó do đâu mà có, thưa đại chúng? Do ai đem tới cho mình? Chắc phải do mình không? Thầy Thái Hiến, nãy giờ phiền não là do thầy trụ trì. Thầy đi vòng vòng trong lô cao su, thầy lo gần chết, do thầy trụ trì. Tại vì thầy nói để thầy chủ động, thầy đi xuống dưới kia, thầy đi vòng lên, thầy nói không, đi tới ngã ba sông sòi đi là có người đón. Đi tới nơi không có ai đón, tự nhiên cái thằng mắc dịch nó tới cái ngã ba lắng lớn nó đón. Xin lỗi, thầy tức quá là tức. Tự nhiên bắt thầy đứng sơ, đứng ngơ ngơ giữa ngã ba đường, ai cũng dòm, ai cũng ngó, chứ mà đứng ngay quán cà phê nữa chứ. Mấy cái thằng quỷ kia nó dòm vô, nó tưởng là mình uống cà phê. Danh giá gì tới quán cà phê đứng đợi. Trời ơi, xong rồi không thấy bóng dáng đâu, thôi đi luôn. Đi vô trong cái đường tưởng là thầy trò xuống đẩy xe rồi chứ. Đó, thầy cử thêm người nó đón thầy ở chỗ sân bóng. Đi hoài không thấy cái sân bóng đâu, thầy đi tới hội trường đứng đó luôn. Rồi cái xong cái nó đi tới cái nó ngừng xe lại, nó móc túi ra lấy tờ giấy nó đọc. Thưa thầy, phải thầy là thầy Thích Thiện Thuận không thầy? Nó đi đón thầy mà nó chưa hề biết thầy là ai, thì làm sao đón được, quý vị thấy không? Vậy rồi phiền não không? Nó vậy mà nói thầy tự chuốc lấy phiền não. Rõ ràng thầy trụ trì đây đem tới cho thầy, chối cãi được không? Thầy của quý vị đã làm thầy phiền não, đồng ý không? Thầy không biết con đường nào đi hết, cứ lũ lũ vô trong đường mà nó lầy lũa, nó sình bùng không? Cứ gọi điện cho thầy, thầy ơi thầy đi ra tới đường nhựa chưa? Thầy nói thầy mà thấy đường nhựa là thầy đi tới nơi rồi con. Sứ giả đầy đường hết mà không biết thầy là ai, rồi không biết đường đón thầy nữa. Cho nên cuộc đời này quý vị thấy phiền não là do đâu? Do đâu? Do mình nhìn vào trần cảnh và bị trần cảnh chi phối mình. Cho nên chúng ta phải biết được tâm của mình nó đang biến động ở cấp độ nào, chiều hướng nào, thì chúng ta mới có thể làm chủ được sự an lạc hay phiền não để chúng ta chuyển hóa. Cho nên hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề đối cảnh vô tâm. Rõ ràng thầy phiền não là do đối cảnh đó, do đi vòng vòng rồi thấy cái đường nó lầy, rồi thấy người đón nó trớt quớt. Trong bụng thầy nghĩ thầy chủ trì chắc phải chơi mình. Lịch làm việc của thầy đã xếp trước một năm, tức là năm nay đi giảng ở đâu thầy đều xếp từ năm rồi. Để chậm quá là không có xếp được. Vậy đó mà thầy chủ trì thầy nói mời tháng mà sắp tới không được. Trời, làm như ai không, nó ngồi đó chờ thầy gọi điện tới cái đi liền, xách gối đi liền. Xin lỗi, tại vì cái việc đi giảng của thầy là cái nghề tay trái thôi, cái công việc phụ, công việc chính là thầy làm ở trong Hội đồng Dịch thuật Đại Tạng Kinh Việt Nam, với lại dạy cho Trung tâm Dịch thuật. Thì cái lịch đó nó không có thay đổi, và người nó hiếm lắm. Cho nên muốn đổi là phải nhờ trước mấy thầy kia phụ công việc của mình. Mà các chùa đa phần tổ chức lễ thì vào những cái ngày rằm, ngày vía, thì nó lại trùng vào cái lịch Tây, những ngày thầy đi dạy học. Cho nên họ mời không được là như thế đó. Chứ không phải là chảnh chẽ vậy đâu, không phải là treo giá cao đâu. Có khi cũng rảnh thưa với lại đại chúng, nhưng mà các chùa mời thì nó lại không trùng vào trong cái dịp rảnh đó, rồi mời trúng nhầm cái lúc bận cái không đi được cái trời ơi thôi đủ điều hết. Cho nên thầy mới thấy thực ra đó tu thì cũng tu nhưng mà sân si thì cũng còn nguyên. Quý vị đồng ý không? Dạ thưa thầy, đạo tràng của con là ở vùng sông nước Hậu Giang, thầy phải đi qua mấy cái đò mới tới, mà không có nhiều, cái chùa con nó sập hết rồi. Trong chùa có hai sư cô già, đạo tràng gom lại chừng 70-80 người, một tháng tu một lần, mà chúng con ước ao lắm, mà muốn thỉnh thầy, mà con sợ thầy chê với con quê mùa biên địa hạ tiện thầy không có tới. Chưa chi giáo đầu rồi. Mời đó, mời mà vậy mà gọi điện thoại đó nha. Gọi điện thoại thầy thì thầy thoải mái chuyện đó lắm, xa không cần phải đi tới, gọi điện thoại được rồi, đây là phương tiện trong cuộc sống. Thêm nữa, chúng con ở đây nhà quê lắm, chất phác lắm, không biết rồi làm sao. Con hỏi thăm cái chùa kia thì chùa kia nói mỗi lần thỉnh thầy là phải 50 triệu thầy mới nhận lời. Thầy nói không ngờ thầy có giá hơn Đàm Vĩnh Hưng. Một xô của Đàm Vĩnh Hưng đâu có bao nhiêu tiền đâu, 30 triệu thôi, thầy là 50 triệu. Trời, không biết ở đâu ai ra giá cho thầy. Đúng là Phật tử rảnh dễ sợ. Thầy thử hỏi đối mấy cảnh đó, lòng chúng ta nó có bình yên không? Làm sao bình yên được? Tại vì thầy muốn mọi người nhìn nhận thầy là một ông thầy thiện thuận, hiền lành, dễ thương, có đạo đức, tu tập cũng khả quan một chút. Tự nhiên qua cái lời của họ, mình thấy mình đang rớt vào một cái cảnh giới nào. Họ nhìn nhận đúng sự thật. Như vậy phiền não không? Sao không phiền não trời? Trời ơi, còn ăn biết ngon mà, còn biết cười biết khóc mà. Thì phiền não vẫn còn bám theo từng tâm niệm hơn thua hận thù được mất của mình đối với hoàn cảnh sống, không phải người khác đem đến cho mình. Đây là một cái điều chúng ta có thể xác quyết một cách chắc chắn. Mà đụng phiền não thì chúng ta hay đổ thừa, phải không? Phải đổ thừa không? Tại anh đó nên duyên mình dở dang. Vỗ tay cho hung đi rồi khổ cho dữ, lát rồi về khóc. Cứ tại anh nhưng mà không phải tại anh, cũng không phải tại em. Cứ đổ qua đổ lại, đổ tới đổ luôn là tại ai? Gặp phiền não chúng ta thường hay giải quyết bằng cách đó, cho nên phiền não không kết thúc. Tất cả những nỗi buồn hay là những ưu tư, những sầu muộn chúng ta thường hay đổ cho người khác mang tới cho mình. Đây là tâm lý chung, không trách được. Quý vị biết á, hồi tối thầy có đọc một lá thư của một vị Phật tử đó ở Đà Nẵng. Thầy không có biết, chưa biết gì đó. Họ viết thư cho thầy với một lời hỏi, với một câu hỏi là thuốc nào để cho việc làm quên. Lá thư dài lắm, nó khoảng 10 trang. Quý vị muốn nghe tâm sự, đúng là bà Tám mà, vừa giới thiệu cái muốn liền. Mới nghe khơi mồi thôi là dạ muốn, dạ nghe. Thật ra thầy hỏi cho vui thôi, chứ là quý vị mà không nghe là mới lạ đó. Bỏ chân xuống con kéo cái quần xuống trời, đưa cái ống quyển thẹo không. Ngồi xếp bằng lại, để hai tay lên chân, giống mấy bác nè, giống bà nè. Đúng rồi, mấy đứa con mà ngồi với cái thân tướng đoan nghiêm, sau này sẽ có một cái phước báo là chúng ta sẽ có được một dung mạo dễ coi. Chứ còn ngồi mà không lên không xuống sau này là lùng tịch đó. Ngồi thẳng lên, tại vì ngồi trước Phật mà, mình dùng cái quay nghi đó để mình nhiếp tâm. Lá thư của tác giả kể lại như thế này: cuộc đời của cổ rất là khổ, một ngày nọ khi cổ được 3 tuổi, anh trai của cổ 4 tuổi thì ba cũng mất.